Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 31 tháng 7, thứ Tư, trong tuần lễ 17 thường niên, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Ignatio Loyola. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13, câu 44 đến câu 46. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Đức trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Đức trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giêsu đã dùng nhiều hình ảnh cụ thể trong đời thường để mặc khải cho chúng ta về nước trời mai hậu. Không ai trong chúng ta có kinh nghiệm về nước trời ấy. Và Đức Giêsu đã giải thích, đã trình bày, đã cho chúng ta thấy nước trời quan trọng biết bao, nước trời quý giá biết bao. Đức trời ấy như một kho báu được chôn giấu trong ruộng, để rồi khi gặp được thì người ta giấu lại, vui mừng bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng. Đức trời ấy cũng giống như chuyện thương gia đi tìm ngọc đẹp, tìm được một viên ngọc quý, ông ta bán đi, bán tất cả những gì mình có để mua viên ngọc quý ấy. Nước trời là một sự đánh đổi tuyệt đối, không lấy gì để sánh ví với nước trời, không lấy gì để đánh đổi với nước trời. Người ta có thể từ bỏ tất cả để có được nước Thiên Chúa là gia nghiệp. Hôm nay chúng ta nghe bài tin mừng này trong ngày lễ kính Thánh Ignatio Loyola. Chúng ta cầu nguyện cho các cha các thầy của dòng tên, những người đang sống linh đạo của Thánh Ignatio. Chúng ta xin cho tinh thần của Thánh Ignatio được lan tỏa tất cả, cho Chúa được vinh danh, cho Chúa được vinh danh hơn. Và một trong những nét linh đạo của Thánh Ignatio để lại cho hội thánh, đó chính là sự phân định. Đời sống người Kitô hữu cần phải có sự phân định rõ ràng: điều gì tốt, điều gì xấu, điều gì đẹp lòng Chúa, điều gì phật ý Chúa, điều gì đem lại cho chúng ta vinh quang, điều gì làm cho chúng ta phải đau khổ, nhất là sự đau khổ trầm luân. Sự phân định ấy giúp chúng ta nhận chân được giá trị nước trời. Nước trời quý giá biết bao. Nước trời đáng chúng ta khát khao kiếm tìm biết bao. Nước trời đáng để chúng ta bán tất cả những gì mình có mà đạt được, mà mua lấy. Dụ ngôn thật quen thuộc, nhưng đôi khi quen quá chúng ta lại chẳng để ý. Đôi khi chúng ta có thể nhận ra giá trị của nước trời đó, nhưng không can đảm đánh đổi để có được nước trời là gia nghiệp cho mình. Và đôi khi chúng ta không đi tìm vương quốc của Chúa, không đi tìm nước trời đích thật Nhưng chúng ta đang đi tìm nước trời ở trần gian. Chúng ta đang đi tìm những thứ tưởng rằng đem lại hạnh phúc và vinh quang, thì lại là duyên cớ để chúng ta phải xa cách Thiên Chúa. Xin Thánh Ignacio chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta luôn biết làm cho Chúa được vinh danh hơn, luôn biết phân định điều gì tốt nhất trong hành trình đức tin của mình, để chúng ta với ơn của Chúa, chúng ta dám đánh đổi để có được nước trời là gia nghiệp khi chúng ta hoàn tất cuộc hành trình đức tin của mình.
Chúa là gia nghiệp với con là con về Chúa. Chúa là gia nghiệp với con là con về Ngài là Chúa con tôn thờ, vì bên Chúa con lên mình, sâu mạng mưa con ngài vui, xem lập phúc ban từ cha.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã mặc khải màu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Chúa mặc khải màu nhiệm nước trời cho chúng con và dạy chúng con cách thức để đạt đến vương quốc của Chúa. Đó chính là sự từ bỏ, đó là sự can đảm bán những gì mình có để mua, như thương gia mua mảnh vườn có viên ngọc, có kho báu, hay như thương gia mua bằng được viên ngọc quý. Xin giúp chúng con biết vượt qua những dính bén, những khó khăn, để chúng con hướng về trời cao và có được nước Chúa là gia nghiệp của đời chúng con. Amen.
Chúa là gia nghiệp với con là con về Chúa. Chúa là gia nghiệp với con là con về Ngài là Chúa con tôn thờ, vì bên Chúa con đứng mình, sâu mạng mưa con ngài vui, xem lập phúc ban từ cha. Người khen Chúa đã cương chỉ dân, dạy con biết lối đi cõi sao. Chúa thương Chúa cho con làm người, Thánh ân Chúa trao con một đời. Con thành môn đệ của Chúa, con thành linh mục của Chúa.
Trái tim xin dâng con tự nguyện, dẫu cho tâm thân con mọn hèn, xin nhận lễ tâm thành kính, trong cậy Chúa thương thương Chúa nhìn.
Chúa là gia nghiệp với con là thuộc về Chúa. Chúa là gia nghiệp với con là thuộc về Ngài. Ngài là Chúa con tôn thờ, vì bên Chúa con lưng mình, sâu mạng mưa con ngài vui, xem lập phúc ban từ cha. Người khen Chúa đã thương chỉ dân, dạy con biết lối đi cõi xa. Dân thân không yêu thương mọi người, thứ tha chết đi cho tội đời. Sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Dung thương với đi tình mầm hòa, trái hoa chính thơm vui mùa gần. Một đời sống trong tình Chúa, muôn đời ở trong nhà Ngài. Một đời sống trong tình Chúa, muôn đời ở trong nhà Ngài.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Paris, Pháp Quốc. Hội đồng giám mục Pháp lên án những màn trình diễn chế nhạo Kitô giáo tại Olympic Paris. Hôm 27 tháng 7 vừa qua, Hội đồng giám mục Pháp đã ra thông cáo lên án những màn trình diễn chế nhạo Kitô giáo trong buổi khai mạc Thế vận hội Olympic ở Paris diễn ra tối ngày 26 tháng 7 vừa qua dọc theo sông Seine. Hội đồng giám mục Pháp chúc mừng những khoảnh khắc đẹp đẽ, tuyệt vời, vui tươi, đầy cảm xúc, nhưng các vị nghĩ đến các tín hữu Kitô ở mọi đại lục bị xúc phạm và tổn thương về sự thái quá và khiêu khích của một số viễn cảnh. Lễ nghi khai mạc Thế vận hội Olympic chưa từng có, với cuộc diễu hành của các đoàn thể thao từ các quốc gia trên 85 con thuyền, cùng với sự đóng góp của các nghệ nhân trên thế giới. Rất tiếc là buổi khai mạc có những hoạt cảnh chế nhạo Kitô giáo, đó là điều chúng tôi mạnh mẽ lên án. Hoạt cảnh bị lên án nhiều nhất mô phỏng bức tranh bữa tiệc ly của Leonardo da Vinci ở Milano với khoảng 10 người hóa trang trần truồng. Sau buổi lễ này được truyền đi trên hệ thống truyền hình trên thế giới, nhiều vị lãnh đạo các tôn giáo khác đã bày tỏ tình liên đới với giáo hội Công giáo tại Pháp. Linh mục Hugues de Voillemont, tổng thư ký Hội đồng giám mục Pháp, đã nhấn mạnh trên mạng xã hội X điều mâu thuẫn giữa sự bao gồm được tuyên bố và sự loại trừ thực sự một số tín hữu, không cần thiết phải làm thương tổn các lương tâm để cổ võ tình huynh đệ. Đức cha François Touvé, giám mục phó giáo phận Brézou Toulon, chủ tịch ủy ban truyền thông của Hội đồng giám mục Pháp, hoàn toàn ủng hộ thông cáo của Hội đồng giám mục Pháp. Trên màn X, đức cha tuyên bố, giống như nhiều người, tôi phản đối chống lại sự xúc phạm gương mù và trầm trọng này gây ra cho các tín hữu Kitô trên toàn thế giới, không quên những thái quá của cuộc trình diễn. Đức cha Emmanuel Gobilla, giám mục giáo phận Địch Đề, đại biểu của giáo hội Công giáo tại Pháp về các thế vận hội Olympic và thế vận hội những người khuyết tật, nói với tờ báo Le Figaro rằng, tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng khi nhìn thấy những cảnh tượng bữa tiệc ly trong buổi khai mạc thế vận hội, và tôi cũng đau lòng vì việc làm thương tổn tất cả các Kitô hữu, kể cả các vận động viên, họ cảm thấy bị loại bỏ. Đức cha Gobilla cũng nhận định những hoạt cảnh xúc phạm các buổi lễ khai mạc thế vận hội này là điều trái ngược với hiến chương của thế vận hội. Hiến chương này minh thị yêu cầu không bày tỏ chính kiến, ý thức hệ hoặc tôn giáo. Đức cha bày tỏ sự bất đồng với các giả cảnh tượng phạm thượng vừa nói và nhấn mạnh rằng với cảnh tượng này họ biết là họ sẽ làm thương tổn và các vận động viên bị thương tổn ngay trước các cuộc tranh tài của họ.
Tổng giám phận Hà Nội, khóa bồi dưỡng chuẩn sinh mảng trường thuộc giáo tỉnh Hà Nội 2024. Sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 7 vừa qua, 127 tham dự viên là các chuẩn sinh đã mảng trường thuộc các giáo phận Bắc Ninh, Bùi Chu, Hà Nội, Hải Phòng, Hương Hóa, Lạng Sơn, Phát Diệm và Thái Bình trong giáo tỉnh Hà Nội đã quy tụ về trung tâm mục vụ của Tổng giám phận Hà Nội để tham dự khóa bồi dưỡng đặc biệt do Ủy ban Giáo sĩ và Chuẩn sinh tổ chức. Khóa bồi dưỡng sẽ kéo dài trong 5 ngày, từ thứ Hai ngày 29 tháng 7 đến thứ Năm ngày 1 tháng 8 tới đây. Khóa huấn luyện khởi đầu với giờ khai mạc và huấn đức của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giám phận Hà Nội. Trong giờ chia sẻ, Đức Tổng giám mục Giuse giới thiệu với các tham dự viên về mô hình mục vụ đồng hành như một phương cách mới mẻ đang được giáo hội quan tâm và cổ võ. Chính từ việc đồng hành và chăm sóc này, các mục tử sẽ thêm gần gũi và thấu hiểu với người giáo dân của mình hơn nữa. Sau giờ gặp gỡ với Đức Tổng giám mục Giuse, mọi người cùng nhau cử hành giờ kinh trưa. Vào buổi chiều cùng ngày, các tham dự viên chào đón Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận Phát Diệm, đến chia sẻ về các vấn đề trong phòng vụ với chủ đề hiệp thông và tham gia qua cử hành thánh thể. Ngang qua đó, Đức cha Phêrô nêu lên những vấn nạn hiện đang diễn ra tại nhiều cộng đoàn, hội đoàn, khi người giáo dân chưa ý thức đủ trong việc tham dự các cử hành phụng vụ, nhất là khi tham dự thánh lễ. Xuyên suốt trong 5 ngày của khóa bồi dưỡng, các tham dự viên sẽ được quý đức cha quý ca giáo trong giáo tỉnh Hà Nội đến đồng hành và chia sẻ về các vấn đề liên quan đến một vụ truyền giáo, một vụ giảng thuyết, bí tích hòa giải và hôn nhân gia đình. Được biết khóa bồi dưỡng lần này quy tụ quý chúng sinh đã mãn trường trong các năm vừa qua, đặc biệt là hai năm gần đây, 2022 và 2023. Trong đó, một số giáo phận đã truyền chức linh mục phó tế cho quý thầy. Do vậy, ý tưởng có các khóa bồi dưỡng một vụ thực tiễn như trên là vô cùng cấp thiết và đã được Ủy ban Giáo sĩ chúng sinh cũng như quý đức cha trong giáo tỉnh Hà Nội quan tâm cách đặc biệt.
Tin Ethiopia, 50.000 người dân Ethiopia cần được cứu trợ. 50.000 người dân Ethiopia nạn nhân vụ đất lở vì mưa lũ đang cần được cứu trợ. Thiên tai xảy ra vào ngày 23 tháng 7 vừa qua tại huyện Kenchoy Saha Gozi ở miền nam Ethiopia sau nhiều tuần lễ bị mưa. Những làng mạc ở vùng núi bị thiệt hại nhiều nhất, đường xá bị cắt đứt, làm cho việc cứu trợ trở nên khó khăn vì các xe lớn không thể đến vùng gặp nạn. Số người bị thiệt mạng theo thống kê sơ khởi là 260 người, nhưng nay lên tới 500 người. Đại diện văn phòng nhân đạo của Liên Hiệp Quốc ở Ethiopia, ông Paul Hanti cho biết công cuộc tìm kiếm các nạn nhân vẫn tiếp tục. Hội chữ thập đỏ đang giúp đỡ những người sống sót, cung cấp thực phẩm, nước uống và thuốc men. Giáo hội cũng tham gia các công tác cứu trợ. Đức cha Sion Francois, đại diện công toàn giáo phận hoàn nạn, đã đến tận nơi xảy ra thiên tai và nói rằng: "Tôi không thấy có tai nạn nào lớn hơn thảm trạng này, tuy rằng đất lở thường xảy ra ở vùng này." Đức cha cũng là giám đốc ủy ban phát triển thuộc hội đồng giáo mục Ethiopia. Giáo hội đang động viên để giúp cung cấp những gì cần thiết cho các nạn nhân qua các cơ quan cứu trợ công giáo Ethiopia. Nhưng trước mức độ to lớn của thảm trạng này thì cần sự hỗ trợ của quốc tế. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng cho biết ngày cầu nguyện cho các nạn nhân vụ đất lở trầm trọng phủ một làng ở miền nam Ethiopia, gần 4 dân chúng đang bị thử thách giường ấy và liên đới với những người đang cứu trợ họ.
Tin Tổng giáo phận Huế bế giảng khóa đào tạo giáo lý viên giai đoạn 2 năm 2024. Sáng ngày 28 tháng 7 vừa qua, tiếp sau buổi học cuối của khóa bồi dưỡng giáo lý viên hạt thành phố Huế giai đoạn 2 tại nhà mục vụ giáo xứ Chánh tòa Phủ Cam vào lúc 10 giờ, đã diễn ra lễ bế giảng và trao chứng chỉ giáo lý viên cho các tham dự viên đã hoàn thành khóa học theo đúng những tiêu chuẩn quy định của ban giáo lý. Hiện diện trong ngày vui này có Đức ông Giuse Nguyễn Văn Chánh, đại diện giám mục, cha Đa Minh Phan Hưng, quản sứ giáo xứ chính tòa, hạt trưởng, quý cha giáo cùng quý cha và 182 giáo lý viên đến từ 16 giáo xứ của hạt thành phố. Khóa bồi dưỡng giáo lý viên đã diễn ra liên tục 7 buổi sáng Chủ nhật, từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 28 tháng 7 năm 2024. Mặc dù thời gian khá hạn hẹp của từng buổi học, nhưng với lòng nhiệt thành và kỹ năng truyền đạt khoa học, xúc tích, quý cha giáo đã chuyển tải và dẫn dắt các tham dự viên tiếp cận nhiều kiến thức quý giá và cần thiết, giúp đội ngũ giáo lý viên hiểu được sâu xa hơn vai trò và sứ mạng của người giáo lý viên qua việc cộng tác với các mục tử, sao truyền lời Chúa và đem tin mừng tình yêu của Chúa đến với mọi người. Sau phần chào mừng và đón tiếp, cha Đa Minh hạt trưởng đã có đôi lời nhắn gửi động viên tinh thần hăng say làm tông đồ khoa việc dạy giáo lý của các giáo lý viên và tuyên bố bế giảng khóa bồi dưỡng giáo lý viên hạt thành phố giai đoạn 2. Tiếp theo, một đại diện của khóa học đã dâng lời cảm ơn đến Đức ông, quý cha giáo và quý cha hiện diện và đặc biệt đến cha Đa Minh quản sứ chánh tòa, hạt trưởng hạt thành phố vì những ân cần lo lắng tạo điều kiện vật chất cũng như tinh thần cho khóa học. Với lòng yêu mến và quan tâm, Đức ông Giuse đã có huấn từ sai đi cho các giáo lý viên. Đức ông nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc sống đời Chúa và luôn lấy Đức Kitô làm trung tâm điểm của việc dạy giáo lý, biết phục vụ tha nhân và người nghèo khổ. Sau đó, Đức ông Giuse và cha hạt trưởng đã trao chứng chỉ giáo lý viên cho đại diện của 16 nhóm giáo lý viên của các giáo xứ tham gia và hoàn thành khóa học. Lễ bế giảng khóa học bồi dưỡng sư phạm giáo lý viên đã khép lại với bữa cơm trưa thân tình của các tham dự viên.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Các phản ứng tại Hoa Kỳ trước màn chiến nhập tôn giáo tại Thế vận hội Olympic Paris. Trước những cảnh trình diễn chiến nhập thì tôn giáo, với màn mô phỏng bức tranh bữa tiệc ti, với màn mô phỏng bức tranh bữa tiệc ti của Leonardo da Vinci ở Milano, với khoảng 10 người hóa trang trần trụi, Đức cha Robert Barron, giám mục giáo phận Winora Rochester, bang Minnesota, Hoa Kỳ, và là nhà giảng thuyết nổi tiếng, hôm 27 tháng 7 vừa qua, nhận định rằng hành vi phản thượng trong buổi lễ khai mạc Thế vận hội Olympic tại Paris, Pháp Quốc là biểu tượng một xã hội hậu tân thời bị tục hóa sâu đậm, coi Phi Tôn giáo là kẻ thù của họ. Đức cha cũng kêu mời các tín hữu Công giáo hãy lên tiếng để đáp lại sự chế nhạo thô lỗ đối với bữa tiệc gì. Trong khi đó, Đức cha Donald Haying, giám mục giáo phận Madison, bang Wisconsin, mời gọi các tín hữu hãy ăn chay và cầu nguyện, thanh tân lòng sùng mộ đối với Thánh Thể, Thánh Tâm và Đức Trinh Nữ Maria. Một số người trong ban tổ chức buổi khai mạc Thế vận hội ban đầu đã biện minh cho những màn trình diễn và lại đến quyền tự do sáng tác nghệ thuật. Nhưng hai ngày sau đó, ban tổ chức đã lên tiếng xin lỗi các tôn giáo đã cảm thấy bị xúc phạm vì một số đoạn trong lễ nghi khai mạc Thế vận hội. Còn ông Thomas Gorley, người đã sáng tác hoạt cảnh giống bữa tiệc ly, thì biện minh rằng: "Tôi không lấy hứng từ bữa tiệc ly, nhưng là một buổi liên hoan với Dionysio, một nghi thức ngoại đạo." Còn bà Anne Decam, giám đốc truyền thông của Thế vận hội Olympic 2024, giải thích rằng: "Chúng tôi không hề có ý thiếu tôn trọng đối với một nhóm tôn giáo nào." Dầu sao, ban tổ chức Thế vận hội Olympic Paris đã tháo gỡ buổi lễ khai mạc này ra khỏi mạng YouTube, dường như vì sự phẫn nộ của dư luận thế giới. Trong khi đó, công ty kỹ thuật C-Spire ở Mỹ đã rút lại những quảng cáo ở Thế vận hội Paris và nói rằng: "Chúng tôi bị sốc vì sự chế nhạo bữa tiệc ly trong buổi lễ khai mạc. Chúng tôi sẽ không thuê quảng cáo tại Thế vận hội này nữa." Công ty C-Spire là công ty về mạng không dây lớn thứ 6 ở Mỹ và có trụ sở ở Richland, bang Mississippi. Sau cùng, một trang mạng công giáo ở Đức, các.net, đã đặt câu hỏi liệu họ có dám chế giễu Hồi giáo như thế hay không.
Tin Mexico, một giám mục Mexico bị cướp trên xa lộ. Một giám mục tại Mexico bị cướp trên xa lộ, đó là Đức cha Gonzalo Alonso Cantada Guerrero, giám mục giáo phận Tehuacan thuộc bang Puebla. Thông cáo ngày 24 tháng 7 vừa qua của tòa giám mục sở tại cho biết, vụ tấn công và cướp bóc Đức cha Cantada xảy ra sáng ngày 23 tháng 7 vừa qua. Đức cha bị tấn công trên đường đi tới một cộng đoàn trong giáo phận để cử hành thánh lễ, nhưng nghỉ lễ bổn mạng. Kênh tin tức N cộng cho biết trên đường đi, Đức cha Cantada bị những người võ trang chặn lại, trói tay và chân và bỏ ngài trên một ngọn đồi. Sau khi đã cướp điện thoại di động và tiền bạc ngài có trong người, Đức cha đã tự giải thoát mình và nhờ mọi người trên đường trợ giúp. Thông cáo của tòa giám mục cho biết, Đức cha không bị thương tích và đã đệ đơn kiện với nhà chức trách. Giáo phận bày tỏ lòng tri ân Chúa và Đức Mẹ vì đã luôn đồng hành, chăm sóc và bảo vệ Đức cha. Đồng thời, tòa giám mục xin các tín hữu tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình tại Mexico, đặc biệt cho những anh chị em hàng ngày phải đương đầu với những tình trạng như vậy. Cầu cho các gia đình bị tổn thương và bị cướp bóc, để họ tìm được an ủi và sức mạnh. Giáo phận cũng xin cầu nguyện cho những kẻ tấn công, cho những anh em làm thương tổn các gia đình. Xin Chúa đánh lòng và hoán cải tâm hồn họ. Theo thống kê của Bộ Công an Mexico, trong 6 tháng đầu năm nay, có gần 3.680 xe bốn bánh bị ăn trộm tại bang Puebla, trong đó 1.652 xe bị đánh cướp. Ngày 3 tháng 4 năm nay, Đức cha Eduardo Cavantes Merino, giám mục giáo phận Orizaba, bang Veracruz, giáp giới với giáo phận Tehuacan và ba linh mục cùng đi đã bị cướp trên một đường cao tốc.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một người học trò tìm đến nhà thầy giáo cũ của mình sau nhiều năm ra trường. Hiện tại, anh là giám đốc của một công ty khá nổi tiếng. Hai thầy trò cùng ngồi nhâm nhi ly trà trong khu vườn nhà của thầy. Trước mặt họ là một khoảng đất khá rộng, trồng đầy hoa hoàng lạc, đang nở vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Người học trò nói với thầy: "Thưa thầy, công ty của con đang trên đà phát triển, có sức ảnh hưởng lớn tới những công ty khác. Thế nhưng, con vẫn chưa cảm thấy hài lòng và luôn thấy bất an. Con muốn công ty của con phải vươn xa hơn và phải hạ gục tất cả các đối thủ khác để chiếm lĩnh thương trường. Xin thầy chỉ cho con bí quyết làm thế nào để thực hiện được điều đó và được bình an." Người thầy chỉ vào mảnh đất trồng hoa hoàng lạc, ôn tồn nói: "Trước hết, con hãy tìm cho thầy bông hoàng lạc đẹp nhất trong mảnh đất này." Người học trò bước đến mảnh vườn và chăm chú nhìn những bông hoa hoàng lạc. Hằng hà sa số hoa, hoa nào cũng giống hoa nấy, làm sao tìm được hoa đẹp nhất? Ban đầu, anh bước bên ngoài mảnh đất. Lát sau, anh bước thẳng vào mảnh vườn và bước đi cho đến cuối mảnh vườn, rồi tiếp tục trở lại. Nhiều cành lá và nhiều bông hoa hoàng lạc bị giẫm nát dưới chân anh. Anh vẫn chưa tìm được bông hoa đẹp nhất. Mệt mỏi, hoa mất, anh chọn đại một bông hoa hoàng lạc và đem về cho thầy. Người thầy nhận bông hoa đó và hỏi anh: "Con có chắc đây là bông hoa đẹp nhất?" Người học trò đáp: "Con không chắc, thưa thầy. Con đã tìm khắp cả mảnh vườn, nhưng con thấy hình như chúng giống nhau, chẳng có cái hoa nào đẹp nhất cả." Người thầy nhẹ nhàng nói: "Mỗi bông hoa, dù khác nhau hay giống nhau, đẹp nhất hay không đẹp nhất, cũng đều có giá trị và đáng được tồn tại. Hãy nhìn xem, trong khi mải mê đi tìm bông hoa đẹp nhất, con đã giẫm nát biết bao bông hoa khác. Khát vọng vươn đến sự hoàn hảo là tốt, nhưng để đạt được khát vọng của mình mà gây ra những tổn hại khác thì con đã mang tham vọng. Tham vọng sẽ không thể đưa con đến thành công và bình an." Quý ông bà và anh chị em thân mến, người thầy trong câu chuyện bên trên đã dạy cho học trò của mình một bài học đầy ý nghĩa về khát vọng và tham vọng. Thì ra, ranh giới giữa khát vọng và tham vọng thật mong manh. Ngay bên kia bờ của khát vọng có thể là tham vọng. Khát vọng là một sự thôi thúc của lý trí và con tim, hình thành nơi con người những ước mơ, hoài bão và mục tiêu lớn lao trong cuộc sống của mình. Khát vọng càng lớn, càng xa, con người càng nỗ lực nhiều hơn để vươn đến một tầm cao của sự thành công và hạnh phúc. Thế nhưng, nơi khát vọng đó, nếu có bóng dáng của sự tranh chấp, loại trừ, hủy diệt những chướng ngại vật cản trở bước đi của mình, thì tham vọng bắt đầu lộ diện. Người học trò có khát vọng muốn công ty mình vươn xa hơn những công ty khác. Đó là một khát vọng đẹp. Thế nhưng, khi anh muốn đè bẹp những công ty khác để công ty mình trỗi vượt hơn, như cách anh không ngần ngại dẫm đạp lên những bông hoa khác để tìm cho được bông hoa đẹp nhất cho mình, thì đó là lúc anh đã để tham vọng chế ngự chính mình. Bất cứ ai cũng có những khát vọng. Những khát vọng thường khởi đi từ những ước mơ. Mỗi người chúng ta cũng có những khát vọng thể hiện nơi những ước mơ lớn nhỏ hàng ngày. Khát vọng về một cuộc sống hòa bình, êm ấm, bàn bạc nơi những ước mơ muốn trở thành người kiến tạo hòa bình và cảm thông, chia sẻ với tha nhân. Khát vọng hướng tới cung lòng của Thiên Chúa, thể hiện nơi ước mơ biết chuyên chăm sống và thực thi lời Chúa. Những ước mơ và khát vọng không ngừng đưa chúng ta đi xa hơn, tới những chân trời mới của tương lai. Vào năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên bố trước một công chúng giới trẻ người Colombia rằng: "Các con đừng sợ tương lai, hãy dám ước mơ lớn. Chính những ước mơ lớn này mà Cha mời gọi các con hôm nay. Xin các con đừng ẩn mình nơi sự nhỏ bé, đừng bay thấp sát mặt đất, nhưng hãy bay cao lên và ước mơ lớn." Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan, biết nhận diện đâu là những ước mơ, khát vọng chính đáng và phù hợp với ý Chúa, và đâu là những tham vọng khiến chúng ta đánh mất đi tự do và đức bác ái của chính mình. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết khát vọng những điều đẹp lành Chúa, và đừng bao giờ vì những tham vọng thấp hèn của mình mà gây ra những điều thương hại đến tha nhân. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là đường và là sự sống. Ngài gọi chúng con, những tiếng gọi Ngài sao con nghe thấu? Trong thinh lặng đức tin, trong thinh lặng tâm hồn, Ngài lên tiếng nói, con đây trả lời. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Từ sáng ban mai vào cuộc đời bằng tình yêu mới, quảng đại thứ tha xây đắp tình người, yêu không biên giới. Nơi mỗi người Chúa ơi, nơi mỗi người Chúa mời, mời con dâng hiến, mong con trả lời. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tin mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con. Đất bao la và biển cả đồi non tinh tú, là ngàn khúc ca tha thiết gọi mời tin nơi Thiên Chúa. Trong tin tưởng ngưỡng chiêm, trong xây dựng sáng tạo, Ngài luôn soi sáng cho con gặp Ngài. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, trong tim mừng Ngài con gặp lời hằng sống. Xin cho chúng con tìm thấy Ngài hôm nay, ngay trong cuộc đời Ngài vẫn bên con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.